Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa ban giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, kính thưa quý bà con, cô bác, trong buổi giao lưu hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Những cái biết làm thay đổi cuộc đời. Cuộc đời của con người thường được quan niệm gắn kết với một số phận. Càng gặp nhiều nỗi khổ, niềm đau và những bế tắc, con người có khuynh hướng số phận của mình đã được an bài. Trên thực tế đó thì số phận chưa từng có thật, nó do lối sống của con người mà ra thôi. Thay vì sợ hãi và chấp nhận số phận an bài, theo tinh thần Phật dạy đó, chúng ta hãy nỗ lực thay đổi hoàn cảnh, môi trường sống, và tất cả đó nó liên hệ đến thái độ sống và ứng xử của chúng ta trong cuộc đời. Trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật thường đề cập đến trí tuệ như là chiếc chìa khóa rất quan trọng, mà nhờ có nó đó chúng ta có thể khắc phục được những yếu kém về cá tính, những trở ngại thách đố do môi trường hoàn cảnh gây ra, và những thói quen vốn có thể làm cho chúng ta gần như không chịu nỗ lực để thay đổi vận mệnh của mình. Và dựa vào tinh thần vừa nêu đó thì chúng tôi sẽ lần lượt trình bày 7 cái biết có giá trị mà mỗi người chúng ta có thể tham khảo, nhờ đó có thể giúp cho mình vượt qua được những nỗi bất hạnh vốn có thể có trong cuộc sống. 1. Biết suy nghĩ trước khi nói và biết nói những điều hay. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đề cập đến 6 tình huống mà một lời nói đó có thể được phát biểu, thể hiện quan điểm, lối sống, tư duy và ứng xử của bản thân. Theo Đức Phật chỉ có 2 tình huống lời phát biểu nên được thực hiện, còn các tình huống còn lại thì nên không. Tình huống A, nội dung được phát biểu có lệ lạc cho bản thân, mang niềm vui cho tha nhân, dù người nghe có thích hay không thích cũng cần phải phát ngôn. Phát ngôn trong tình huống này đã thể hiện được thái độ mang lại niềm vui, hạnh phúc hoặc là những cái giá trị có ích cho người khác. Tình huống B, lời nói có sự thật, nội dung lời nói mang lại lệ lạc cho tha nhân, người nghe hoàn toàn muốn nghe. Việc kiệm lời, bỏng sẻn tri thức trong tình huống này là một điều nên tránh. Đó là 2 tình huống mà chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi chúng ta phát biểu nói một điều gì. Thói quen thông thường là chúng ta có khuynh hướng phản ứng về những gì chúng ta nghe, và phần lớn các điều nghe đó là chưa có kiểm chứng. Không khéo mình sẽ trở thành cái loa phóng thanh của những thông tin mà việc phổ biến nó đó sẽ làm cho chúng ta vướng vào chuyện thị phi, rắm rối, trở ngại trong cuộc đời. Do đó cần phải cẩn trọng phát ngôn và phải thấy trách nhiệm rõ của mình trong việc phát ngôn. Vì không khéo, mỗi lời phát ngôn chúng ta có thể mang lại niềm không vui, nỗi buồn, nỗi đau, nỗi sầu, nỗi khổ cho người khác. Nhiều lần trước chúng tôi có đề nghị quý bà con cô bác thực tập cái bài ca "Ai nói gì thì mình cứ nghe". Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà năm bảy bữa, để cho tâm tư héo sầu. Ta buồn, ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình, tan tính tình tan. Bài thực tập đó đó là cái kỹ năng giúp cho chúng ta nói những gì cần nói, và trước khi nói là có tư duy để chúng ta thấy rất rõ nội dung phát ngôn đó. Chắc chắn nếu không mang lại niềm vui trực tiếp cho thai nhân thì cũng không hề gián tiếp dẫn đến bất kỳ một phương ngại nào cho người khác. Và để học được cái hạnh này đó thì lời ca dạy chúng ta trước nhất là phải tập nghe. Nghe là một nghệ thuật, để chúng ta có sự điềm tĩnh và thấy rõ, nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện. Trên đường đi đến Bình Phước này đó, thì chúng tôi nhìn thấy bên tay trái có một quán cơm chay, dừng lại ăn nhưng mà lỡ đi quá đà cho nên phải quay lại theo hình chữ U. Thì tài xế mới nói chơi đó là quán cơm chay nằm ở bên tay phải. Thì chúng tôi cũng dò dã nó, không, nó nằm bên tay trái mà, tại mình phải đi ngược chiều lại. Thực ra tài xế nói chưa xong, tài xế nói là nằm ở bên tay trái, trên đường đi ngược lại thôi. Như vậy nếu mà mình không chịu lắng nghe đó thì chúng ta sẽ dò dã cắt đứt thông tin cần được truyền thông của người cần nói. Và do vậy nếu không khéo trong ứng xử, ta có thể vô tình đẩy cái người đang đối diện trước mặt chúng ta vào một nỗi hàng quan, vì họ không có cơ hội để giải bài hoặc là tiếp tục nói thêm những điều cần nói. Cho nên để suy nghĩ trước khi nói, chúng ta phải thấy rõ, đừng biến bản thân mình trở thành là thẩm phán trong một quan tòa, trong một phiên tòa. Cho nên lúc mình phán mà không để cho người khác có cơ hội được giải bài cái tâm sự của họ, nỗi niềm, hoàn cảnh, tình huống, điều kiện dẫn đến những cái khó khăn. Do đó khi có được cái tâm biết lắng nghe đó thì chúng ta sẽ nghe rất là sâu, do đó hiểu thấu đáo được vấn đề một cách tường tận. Tại sao người ấy trong tình huống đó đã buông các lời nặng nhẹ, khó nghe, căng thẳng, mệt mỏi, chì chiết, là bởi vì họ mất sự kiểm soát thôi. Thay vì giận hờn họ, trách móc họ, thì Đạo Phật khuyên chúng ta là hãy thông cảm để mình có thể giải hòa với nhau. Trong cuộc đời có hàng trăm người bạn vẫn chưa đủ, nhưng có một kẻ thù là tơi bời qua lá rồi. Và gặp nhau nói những lời căng thẳng với nhau là mệt mỏi lắm. Cuộc đời nó quá nhiều nỗi khổ, đầy ắp những nỗi đau rồi. Cố gắng làm sao dùng lời nói để nói những điều hay và giúp cho người được nghe đó có thể học hỏi được cái gì đó, chứ không phải nói để tán dóc. Trong năm lần đến trung tâm trại giam K20 Quỳ Dùng Trôm tỉnh Bến Tre và năm lần tại trại giam Sơn Phú 4 thành phố Thái Nguyên, thì chúng tôi đều yêu cầu các anh chị tại đây đó cố gắng là đừng kể lại cái quãng đời quá khứ của mình cho những người cùng ở trong cái lưu trại. Tại vì nghe những điều xấu, nghe những điều nỗi khổ, niềm đau đó làm cho người khác cũng mệt mỏi theo. Các cái dữ liệu và kiến thức về một quãng đời xấu trong quá khứ đó, mà khi mà được nghe nhiều quá đó, nó sẽ trở thành như là những cái hạt giống được gieo một cách vô tình trong bộ não của người nghe. Và nếu không có đủ trình độ để xử lý đó thì ít nhiều gì cái người nghe sẽ trở thành bản sao của người nói, hoặc ở hiện tại hoặc là ở trong tương lai thôi. Trại giam K20 đó thì nơi mà các anh chị tại đây phải chịu án 25 năm tù giam về tội hình sự. Trong khi tại tù Sơn Phú 4 đó thì có đến là 5.500 phạm nhân và mức án tương tự. Và nhờ đề nghị các cái thực tập như thế đó mà các anh chị tại đó đó bớt đi những cái lời qua tiếng lại, cố gắng là nhường nhịn nhau, chia sẻ nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong một hoàn cảnh đã quá khổ, quá khó, quá căng thẳng rồi mà còn ăn thua đủ với nhau bằng lời nói nữa thì chẳng khác nào chúng ta biến cái hoàn cảnh trở thành như là một địa ngục vậy. Cho nên phải biết tôn trọng nhau và suy nghĩ trước khi nói cái gì là mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười. Và do vậy trong trung tâm Tân Hiệp á, quý bà cô bác nào có năng khiếu hài như Hoài Linh hoặc Nhật Cường, Bảo Quốc thì lâu lâu mình chịu khó mình đóng hài cho bà con cười. Và cái niềm vui nụ cười đó nó làm cho mọi người rạng rỡ hạnh phúc trên gương mặt. Thì đó nó giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi đau và nó làm cho mình cảm thấy cuộc đời nó không đến nỗi là bi quan, chán chường, tuyệt vọng, bế tắc. Thì đó các anh chị cố gắng là thực tập nói những điều mà làm cho người khác cười chứ đừng nói làm cho người khác méo miệng, căng thẳng, xanh mặt, tím môi, là giận đùng đùng như thế. Nếu các anh chị có thể làm được thì xin dành một tràng pháo tay để tán dương mình. Điều hai, biết khuyết điểm để khắc phục, biết khen ngợi để học điều hay. Khuyết điểm và ưu điểm là hai phương diện đối lập mà ai cũng có thể có. Tổng thống, chủ tịch, thủ tướng hay là các nhân vật xã hội quan trọng mà được thế giới biết đến, không ai có thể thoát ra khỏi những khuyết điểm hay là những điểm yếu. Có điều là người ta có công khai thừa nhận là mình có những điều đó hay không thôi. Cho nên không có cái gì phải mặc cảm hay xấu hổ khi phải thừa nhận cái khuyết điểm mà mình đang có. Đạo Phật thì dạy tất cả những người tu chúng tôi đó, cứ mỗi nửa tháng phải làm cái công việc mời người khác chỉ điểm cho mình. Trong nửa tháng vừa qua, thưa sư huynh, sư đệ, nếu thấy tôi sống có điều gì chưa được như ý, làm mà các huynh đệ không được vui, dẫn đến những cái tổn hại nhất định nào đó, thì rất mong các huynh đệ thương tình mà chỉ điểm cho. Thì đó là cái cách mình mời mọi người khác làm cái gương soi nhân cách cho mình. Và ai có tinh thần biết học hỏi những điều hay bằng việc soi lại cái điểm yếu của mình á, sẽ trở thành người tốt hơn. Thói quen của chúng ta là dễ đi soi mói cái dở của người khác. Cục ghèn trên khóe mắt của chúng ta đôi lúc mình không nhìn thấy, nhưng mà hạt cát bụi ở nhà của người khác chúng ta thấy rất rõ. Đó là tâm soi mói thôi. Mà ai có thói quen soi mói người khác nhiều đó thì không còn thời gian để chăm sóc cho mình nữa. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ thôi. Mỗi ngày ta cần phải có một thời gian nhất định để nhìn nhận lại chính mình. Thông thường giờ tối đó là giờ ta khỏi phải làm việc nè. Ai ở ngoài gia đình đó thì có thời gian dành cho vợ chồng, con cái, người thân thương. Mình có thể ngồi chiêm nghiệm lại là nguyên một ngày hôm nay mười mấy tiếng tôi có nói điều gì làm vợ tôi buồn không, tôi có làm điều gì làm chồng tôi không vui không, tôi có lấy cái quyền gia trưởng trong gia đình để làm cho các thành viên trong nhà cảm thấy ngột ngạt, khó thở, bất hạnh, khổ đau không. Chừng đó các câu hỏi thôi sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội nhớ lại và điểm tin lại về các ứng xử của mình trong thời gian một ngày. Từ đó chúng ta sẽ trở thành một tấm gương và chúng ta đang soi nhân cách của mình. Ai có thói quen sống thấy rõ được, thừa nhận được các khuyết tật bao gồm thói hư, tật xấu và những lối sống tiêu cực á, sẽ có cơ hội thoát khỏi được nó. Người tu chúng tôi được khích lệ không hút thuốc, không uống cà phê, không rượu bia, không các cái thích tố vốn có thể làm cho con người mất sự kiểm soát thân và tâm. Lúc đầu thì rất là khó làm những việc này, vì trước khi đi tu ai cũng là người đời. Khi còn là người đời đó, nếu cha mẹ không có đủ thời gian dành cho con thì con cháu có thể tập tành các thói quen xấu đó bởi bạn bè. Nhưng khi vào chùa, thầy tu nào cũng làm cái công việc từ bỏ các cái thói hư tật xấu đó, mà mình không làm được thì mình cảm thấy mình xấu hổ à. Đức Phật khẳng định xấu hổ là áo giáp giúp cho chúng ta có thể hoàn thiện được nhân cách. Và Ngài đưa ra hai loại xấu hổ: xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội. Xấu hổ cá nhân là mình tự điểm mình, đánh giá mình, mặc dù mình có thể qua mặt luật pháp, xã hội, người thân, bạn bè, dưới mắt của họ ai cũng nhìn mình là một người tốt hết, nhưng bản thân mình sẽ biết chính mình rõ nhất. Do đó xấu hổ cá nhân sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các yếu kém của bản thân. Còn những người nào cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng đó, thì giờ cái xấu hổ xã hội sẽ có thể khắc phục được yếu kém bản thân. Xã hội lên tiếng, mọi người phê phán, chỉ trích và cô lập sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rằng là nếu tôi không thay đổi cá tính xấu của tôi, đến lúc nào đó tôi không còn bạn bè để chơi nữa, không ai xem tôi ra gì nữa. Những sức ép đó, những lời lên tiếng chân thành đó sẽ buộc chúng ta không còn cách nào khác là phải thay đổi chính mình thôi. Và đó là cái nghệ thuật để khắc phục bản thân. Trong tương quan ứng xử đó, chúng ta phải thấy rất rõ ai cũng có cái khuyết điểm và ưu điểm. Lời Phật dạy chúng ta là hãy tìm cái ưu điểm của người khác, chúng ta mới dễ dàng giao du tiếp xúc với họ. Còn vạch lá tìm sâu, nhìn thấy khuyết điểm không đó, thì không thể nào chơi ai được. Đến lúc nào đó, bằng cái cặp mắt trêu ngươi, tất cả mọi người dưới cặp mắt của chúng ta đều là kẻ xấu hết, thì ta sống với ai bây giờ đây? Cứ hãy liên tưởng một cái vườn hoa hồng. Mỗi một cây hoa hồng á, nó có đến vài chục cây gai. Lá hoa hồng á, thì ở cạnh á, nó cũng có những cái gai nhỏ. Và cái mặt dưới của lá nó cũng có những cái gai nhỏ. Nhưng mà nếu không có những gai này đó, thì hoa hồng không còn là hoa hồng nữa. Cho nên thay vì chúng ta bận tâm mắt mú vào các cây gai về cá tính người khác, thì hãy để ý đến cái hoa hồng vốn có trong mỗi con người. Vậy đó, để góp ý người khác một cách thành công, trước nhất phải tán dương họ, tìm những cái đẹp, cái hay, cái tích cực, cái có giá trị, để cho người được góp ý đó cảm thấy rằng những gì chúng ta làm tốt được thừa nhận và tán dương, những cái xấu đó được khắc phục thông qua sự góp ý là chuyện rất bình thường thôi. Phải nắm rõ yếu tố tâm lý này, chúng ta mới có thể khắc phục các cá tính xấu của người khác nếu chúng ta thật sự có lòng muốn giúp họ. Cho nên là cố gắng tìm điểm tích cực của người khác để khen. Khi khen phải khen một cách chân thành, chứ đừng có tăng bốc người khác quá mức, vì làm như thế là hại người khác. Nhờ già có câu: ai khen ta là kẻ thù của ta, ai phê bình ta là thầy của ta. Đó là một câu nói rất là hà khắc, cực đoan, không cần thiết. Khen đúng là một sự khích lệ để làm cho người đó có thêm bản lĩnh, tự tin, hướng tới phía trước để làm những việc cần làm, hoặc là tiếp tục sự nghiệp đã làm. Đang khi người ta xấu mà mình đi khen, đó là a vua vào những cái bất hạnh, thì chúng ta bị gieo một cộng nghiệp tiêu cực, và do đó phải chịu cùng một hậu quả giống như nhau. Luật pháp cũng xem đó là một cái tội động lõa. Cho nên phải tìm những điều hay để khen, nhưng không khen quá đà. Khen đến độ mà người ta nở lỗ mũi, tim đập phình phịch, sống ở trong ảo giác. Và do vậy ta đang hại một người bị khen thiếu chân thật, cho nên phải tìm cái điểm tích cực, cái hay thật sự để chúng ta cùng học hỏi và làm sao để xã hội hóa cái tích cực đó. Thì lúc đó đó, lối sống của mọi người đó mới có thể vun trồng được những niềm vui và hạnh phúc. Nếu quý bà con cô bác cảm thấy việc tự khắc phục khuyết điểm và tán dương cái hay của người khác là việc dễ dàng làm được, thì xin dành một tràng vỗ tay để khen ngợi mình. Điều ba, biết ơn là sống có tình, biết đền ơn là sống có nghĩa. Trong rất nhiều các bài kinh, Đức Phật xem biết ơn và đền ơn là nét đẹp nhân cách và văn hóa mà con người có thể có. Các loài động vật á, có biết ơn cũng khó đền ơn được, vì chúng sống với bản năng. Ý thức xã hội, ý thức nhân cách và đạo đức ở các loài vật không phát triển được như là con người, ngoài một số loài đặc biệt, chẳng hạn như là loài chó, loài cá heo, loài mèo và một số loài gia súc khác, thì chúng biết ơn chủ nhân của nó. Nếu ai đó nuôi một con chó bằng tình thương thật sự, chăm sóc nó bằng một sự lo lắng, sau 10 năm xa cách, khi gặp lại nhau, chó vẫn đánh hơi và thừa nhận được người đã giúp và nuôi dưỡng nó. Nó quắt đuôi, mừng rỡ, nhảy lên người và cứ theo người đó như là bóng không rời hình dạng. Theo Đức Phật, con người là loại động vật có phước báo lớn nhất, phát triển được nhân cách một cách trọn vẹn nhất, và do vậy những gì chúng ta tiếp nhận được sự giúp đỡ của người khác thì phải ghi ân. Mọi quốc gia đều có chính sách tổ quốc ghi công cho các nghĩa sĩ quên mình bỏ mạng ở xa trường nhằm góp phần gây dựng độc lập chủ quyền của dân tộc. Và Đức Phật trong kinh nêu ra có 4 ơn lớn. Tháng 7 âm lịch hiện nay đó là tháng báo hiếu, tháng báo ân và đền ân. Và do đó đó, tất cả mọi người cần phải ghi dạ tạc lòng 4 ơn đức cao dày. Ơn cha mẹ sanh thành. Có rất nhiều người khi mới sanh ra đó là bị cha mẹ vứt vào cô nhi viện, hận cha mẹ lắm. Đức Phật vẫn khuyên phải biết ơn cha mẹ ông bà, vì nếu không được cha mẹ chúng ta sinh ra, lỡ ta tái sanh là một loài gia súc hay một động vật thì sao, khổ biết dường nào. Cho nên thông cảm với cái bất hạnh và kém sáng suốt của cha mẹ đẩy mình vào những cái con đường mất hạnh phúc, để chúng ta mới có đủ cái tinh thần đền trả cái ơn nghĩa giúp mình trở thành một con người. Dù mình nghèo bất hạnh, ta vẫn hạnh phúc hơn, vẫn có giá trị gấp trăm nghìn lần so với các loài động vật và gia súc. Như là ở phương Tây, được rất nhiều thành viên trong các gia đình giàu nuôi dưỡng chăm sóc rất chu đáo. Nhiều gia đình giàu mỗi một tháng phải tốn đến 300-400 đô cho con chó hoặc con mèo. Sáng phải dắt chúng đi ra tập thể dục, rồi quét dọn cho chúng, làm cho chúng mái nhà để ở. Mỗi khi chúng bị bệnh hoạn, đưa đến bác sĩ thú y, chăm sóc chúng còn hơn là chăm sóc người thân thương của mình nữa. So sánh thân phận của người nghèo với các loài gia súc như thế là điều không nên. Tuy nhiên, nếu mà ai đó đã lỡ nghĩ rằng là cái thân phận của mình còn bất hạnh hơn các loài gia súc trong các gia đình giàu, thì hãy nên ngừng lối suy nghĩ đó. Chúng chưa được chăm sóc về thân thể, ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng chúng không thể phát triển được nhân cách, đạo đức, ý thức xã hội và đời sống tâm linh như con người. Do đó, đang trong cái nghèo, ta vẫn giữ được cái chất đạo đức, cái nhân cách, theo dân gian Việt Nam là nghèo cho sạch, rất cho thơm. Và đạo đức Phật giáo lại khích lệ chúng ta như thế. Do đó, mỗi khi tiếp nhận một ân nghĩa gì thì phải sống có tình, đó là nhớ ơn. còn kẻ phủi ơn là kẻ rất xấu. Biết ơn là bước đầu và đền ơn là bước thứ hai. Đền ơn đáp nghĩa thì có hai cách. Ta có thể đền ơn trực tiếp người mà đã giúp đỡ mình, như cha mẹ đã sinh ra sự sống, cho 3 năm bú mớm, 12 năm dưỡng nuôi, cho ăn học, đến đây đến chốn, sau đó dựng vợ, gả chồng, hỗ trợ cho sự nghiệp, giúp cho chúng ta thành công. Và nếu mình không trả ơn được cha mẹ là điều rất dở. Vì đó các anh chị em thanh thiếu niên đó, thì giàu có giận cha mẹ, giàu hoàn cảnh gia đình có bi đát cỡ nào đi nữa, cũng đừng vì thế mà có ứng xử bất hiếu với cha mẹ. Cố gắng tin tưởng rằng đến một ngày nào đó ta sẽ có cơ hội đoàn tụ lại gia đình thân thương để chăm sóc cha mẹ già ở tuổi xế chiều. Và làm được điều đó đó là hạnh phúc rất lớn. Rất nhiều người khi ra ngoài đường, người ta cho mình một tô phở, một gói xôi, một điếu thuốc lá, một cái tàn thuốc thôi mà biết cảm ơn chối chết. Đang khi đó cha mẹ chúng ta cho chúng ta cả cuộc đời thì ít có ai biết ơn lắm. Vì cha mẹ mình nuôi cho mình đâu có đòi trả tiền trả bạc gì đâu. Đôi lúc chúng ta xem thường cái sự hy sinh rất có giá trị đó. Cho nên mình biết ơn người khác bao nhiêu thì lại càng phải biết ơn cha mẹ ông bà bấy nhiêu. Đức Phật khẳng định cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Chưa có một tôn giáo nào ca ngợi cái vai trò cha mẹ và đặt cái vai trò cha mẹ lên cao như là đạo Phật. Ở đây có nhiều cô chú đã ở tuổi có cháu ngoại, cháu nội rồi. Có lẽ đôi lúc cũng buồn khi con cái của mình đã bất hiếu, cháu mình hỗn hào, và rồi với cái tâm lượng cao cả của những người lớn, ta cũng nên hoan hỷ, tha thứ, bỏ qua, nâng đỡ tinh thần để giúp cho con cháu mình quay trở về con đường hiếu thảo. Ơn Tổ quốc, những người hy sinh, quản trị đất nước, tạo ra chủ quyền, có hòa bình, có thái bình, phát triển bền vững là điều mà chúng ta phải đền ơn. Thầy cô giáo là những người truyền trao chúng ta những tri thức cần thiết để chúng ta có thể rút ngắn con đường lập nghiệp trong cuộc đời. Dĩ nhiên ngày nay ở những nước nghèo như Việt Nam, việc học từ mẫu giáo đến lớp 12 là phải trả tiền, thậm chí trả tiền rất cao. Dù sao chúng ta cũng phải đền ơn thầy cô giáo, vì họ phải mất đến vài chục năm đọc sách, nghiên cứu, dồi trao, khỏi phải bị lạc hậu thì mới có thể đứng bục để giảng dạy truyền trao kiến thức cho chúng ta được. Cho nên có được kiến thức là phải nhớ ơn thầy cô giáo. Và tất cả mọi người trong xã hội là mỗi chức nghiệp ngành nghề khác nhau, nhờ vậy mà ta không làm nghề nông vẫn có cơm ăn, ta không làm thợ dệt vải vẫn có áo quần để mặc. Mỗi người có một cái chức năng trong xã hội, nhờ đó xã hội được vận hành. Thì khi tiếp nhận các cái dịch vụ xã hội và các cái nhu cầu mà chúng ta cần thiết, dầu phải bỏ tiền ra, Đức Phật quản phiên chúng ta biết đền ơn đáp nghĩa. Và đó là một lối sống có nghĩa, giúp cho mình thật sự có giá trị nhiều hơn. Nếu tất cả quý bà cô bác thấy rằng là việc nhớ ơn và đền ơn dễ làm như là uống nước và hít thở không khí, thì hãy dành một tràng pháo tay để tự tán dương mình. Bốn, biết phước, kiệm phước, tích phước và tròn phước. Đối với bà con cô bác, những người đang sống trong một hoàn cảnh không may mắn như những người thành đạt, thừa nhận cái phước là chuyện rất khó, phải không nào? Cơm không đủ ăn, sống tại trung tâm á thì cái tiền bảo trợ của thương binh xã hội là không nhiều lắm, và các đoàn từ thiện đó đến trung tâm này ít hơn các trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh vì đường xa, mất nhiều thời gian. Và các cái dịch vụ y tế đó, dầu trung tâm với ban giám đốc và các nhân viên có nỗ lực cỡ nào đi nữa và cũng không thể nào lo hết được. Cho nên chúng ta cần phải tự lo lắng cho mình, tức là tập thể dục, sống tốt, ăn uống điều độ, ngủ sớm, không buồn, không giận, sầu bi u não, để chúng ta dễ dàng là giữ được cái phong độ sức khỏe. Lỡ mà có bệnh tại các trung tâm như thế này đó thì khổ lắm. Người giàu bệnh đã khổ, huống hồ là người nghèo. Chính vì thế, giàu chúng ta bất hạnh mà vẫn còn sức khỏe thì chúng ta đang có phước sức khỏe và tuổi thọ. Cho nên đừng vì cái nghèo về tài sản vật chất mà nghĩ rằng cuộc đời của mình vứt bỏ thì không có phước gì hết. Phước có hàng trăm nghìn loại khác nhau: phước kiến thức, phước tuổi thọ, phước ăn mặc, phước nhan sắc, phước thuận lợi, phước đi tới đâu được người thương đó. Mỗi một loại phước đó, nó có một cái vai trò giúp cho chúng ta sống hanh thông trong cuộc đời khác nhau. Tất cả những thứ này không phải do ông trời ban tặng, không phải do may mắn, không phải do ngẫu nhiên, nó đều liên hệ đến nhân quả và lối sống đạo đức của chúng ta thôi. Cho nên phải thừa nhận phước là một hiện tượng có thật để chúng ta hướng đến việc kiệm phước. Đối với hoàn cảnh khó khăn á, thì việc chúng ta giữ gìn các đồ đạc trong các cơ quan là một cách kiệm phước. Biết tắt đèn, tắt quạt máy, tắt nước mỗi khi không có nhu cầu sử dụng đến là kiệm phước. Khi ăn á, thì chúng ta gấp đủ phần ăn, chứ không gấp quá nhiều, để ăn không dư thừa, không bỏ đi là kiệm phước. Đến khách sạn ở, mặc dù tiền mình trả cho các dịch vụ đó, nhưng khi không có nhu cầu, chúng ta cũng phải tắt điện, tắt nước, tắt hết tất cả các điện năng. Đó là chúng ta đang kiệm phước. Ra ngoài chợ, đến siêu thị, những gì chưa thật sự cần tiêu dùng thì dầu có bán rẻ, bán khuyến mãi cũng không nên mua là kiệm phước. Thời bão giá, tiền bạc khó khăn, các chị em phụ nữ làm đầu bếp cũng phải biết kiệm phước, mua vừa phải, cần thiết để đảm bảo được sức khỏe cho các thành viên trong gia đình là kiệm phước. Nói chung, ở hoàn cảnh nào, giàu giàu hay nghèo, nếu biết phước và giá trị của nó, chúng ta dễ dàng kiệm được phước. Tích phước đó, tức là chúng ta góp gió thành bão, góp cát thành sa mạc, góp ngày thành tháng, góp tháng thành năm. Cái gì nếu chúng ta có ý thức, chúng ta vẫn có thể làm được. Đối với những người trung lưu trở lên đó, thì việc tích phước có thể được thực hiện như thế này: mỗi người nên mua một ống heo, mỗi khi đi chợ tiền mặt cắt 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng thay vì mua bánh kẹo cho con cháu ăn. Sau thời gian á, chúng rụng hết hàng tiền đạo, vừa xấu vừa tốn tiền vừa bệnh tật, thì hãy bỏ tiền mặt cắt đó vào trong ống heo. Mỗi năm khui ống heo đó ra, ta có thể có một khoản tiền vài trăm ngàn đồng, vài triệu đồng là chuyện có thể làm được. Sử dụng số tiền đó làm cho các công trình công ích xã hội, ta đang tích phước, làm phước, và phước sẽ trổ ở hiện tại và trong tương lai. Còn đối với hoàn cảnh của quý bà con cô bác rất nghèo, chúng tôi vẫn kính đề nghị khi mình tiếp nhận một phần quà dầu trị giá chỉ có khoảng 100.000 đồng, ta hãy dành lại nửa gói mì gói, một gói mì gói, để tặng biếu lại cho bà con cô bác nào bệnh nặng hơn, sức khỏe kém hơn, cần nhu cầu ăn nhiều hơn, thì chúng ta đang tích phước và làm phước. Mặc dù cái đó nó chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng mà cái tin người ở đây là rất lớn. Do đó giá trị làm phước không nhất thiết là tỷ lệ thuận với khối lượng phước báo mà chúng ta làm, mà còn tỷ lệ thuận với cái tâm và tấm lòng đang lúc chúng ta làm công việc đó. Cho nên giúp đỡ người nào cũng phải trao tặng bằng sự trân trọng, chứ không thể khinh thường, quát nạt, rồi quăng bỏ để cho mọi người giành giật nhau mà lầm. Thì thái độ tích phước, gieo trồng phước đó sẽ làm cho hạt giống phước này đó nở hoa tình người. Người khó khăn đó thì được tiếp nhận, và người hỗ trợ đó thì cảm thấy có niềm vui. Tất cả hỗ trợ lẫn nhau, dung bồi phước cho nhau để chúng ta sống hạnh phúc trong cuộc đời. Nếu quý bà con cô bác thấy rõ nhận thức phước là có giá trị, kiệm phước để giúp cho chính mình, tích phước trồng phước là làm cho mình được hạnh phúc, thì hãy dành một tràng pháo tay để cam kết làm việc đó. Điều năm, biết làm nhỏ lại cái tôi và biết nuôi tâm lượng lớn. Cái tôi đó được Đức Phật sánh ví là cái gì đó rất xấu, dựng lên rất nhiều các khoảng cách giữa ta và những người xung quanh. Một người có kiến thức, trình độ, thành công, vai trò vị thế xã hội mà cống cao ngã mạn á, thì không thể nào giao du được, tiếp xúc được, chơi được. Đó là một người coi trời bằng nắp phun. Đức Phật đưa ra ba thái độ tâm lý mà con người có thể vướng kẹt vào cái tôi. Đang khi mình bằng với người khác về khả năng thì lại nghĩ rằng mình vượt trội và xuất chúng. Đó là tự bơm phồng giá trị của mình vốn hiện thực không hề có. Tình huống hai, đang khi mình thua người khác mà lại nghĩ rằng mình bằng hoặc là hơn, từ đó đánh mất cơ hội khắc phục sự yếu kém của bản thân. Và kẻ yếu kém lại nghĩ rằng mình hơn người khác là kẻ lại càng khó chơi hơn nữa. Người giỏi, tài năng, rồi giàu có đẳng cấp xã hội mà khinh người, đôi lúc còn có thể thông cảm được, vì họ thành công nhanh quá, giàu sang quá, có vị thế lớn quá, cho nên không biết cách, do đó họ sống ứng xử thành một người cao ngạo. Còn kẻ yếu kém mà lại đi cao ngạo như thế thì lại quá kém cỏi. Tình huống 3, người có khả năng, có tiềm năng, có thể giúp cho mình thành công và vươn lên trong cuộc đời nhưng lại đánh mất niềm tin đó, thì cái đó được gọi là ti liệt mạng, mặc cảm, tự ti, cũng là một lối chấp thủ vào cái tôi. Ba loại cái tôi này chúng tôi tạm sánh ví giống như một bánh xe quá đầy hơi đến độ lăn ở trên đường, dẫn đến sự dằn và làm cho tài xế cũng như các hành khách trên xe khó chịu. Xe như thế rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Thì những người nào cống cao ngã mạn, bằng cho mình hơn, kém cho mình bằng, là đang sống trong tình trạng bơm vào cơ thể và tâm lý của mình quá đầy hơi, cho nên lăn trải ở trên con đường giao du tiếp xúc mọi người rất dễ bị nổ lốp tình người. Và điều này cần phải quyết tâm tránh. Tình huống thứ ba cũng giống như một chiếc xe mà các bánh xe bị xẹp lép, không còn hơi trong ruột của nó. Vàng đồng tốt, yên xe tốt, vật dụng trên xe tốt và xe đó chở các hàng hóa có giá trị, nhưng chiếc xe không thể đưa chủ nhân, hành khách và tài xế đang điều khiển nó đến nơi cần đến. Do đó phải thâu tóm cái tôi càng nhỏ lại nhiều chừng nào thì càng tốt. Và do vậy hãy học tập cái hạnh khiêm cung, lễ độ, chân thành, giản dị, bình dân, dễ sống, dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ. Đó là cách thương yêu chính mình. Không phải tốn tiền, không cần phải trở thành nhà giàu, ai cũng có thể làm được. Người khó tánh là người chấp vào cái tôi quá lớn. Khó ăn, khó ngủ, khó chịu đều là những người chấp trước vào cái tôi hết. Do đó cần phải gọt, giũa, khắc, đục, làm sao cho những gốc cành cái tôi này không còn nữa. Và đồng thời chúng ta phải đều quyết tâm nuôi lớn tâm rộng lượng, tâm cao thượng. Trong kinh Đức Phật đưa ra ba hình ảnh để chúng ta tập làm sao cho tâm mình trở nên cao thượng hơn. Thứ nhất là quả địa cầu to lớn, sâu dày. Quả địa cầu có thể chứa tất cả các quặng mỏ trên hành tinh, gồm quặng vàng, Và đó cũng là nơi chứa tất cả các chất thải công nghiệp và dân sự của con người. Con người sử dụng trái đất nhưng lại không biết ơn trái đất, và làm cho trái đất chết dần, chết mòn tuổi thọ của nó. Nạn nóng toàn cầu là một cái hệ quả tất yếu của một lối sống thiếu trách nhiệm như vừa nêu. Bây giờ ta liên tưởng quả đất dầu phẩn, rác, vật dơ, chất thải làm ô nhiễm không khí, đất và nước. Nó không hề than quán, chê chất, hận thù, khó chịu. Sức chịu được của quả đất là rất lớn. Và hãy học hạnh làm sao cho tâm của mình như là quả địa cầu vậy. Nhờ đó chúng ta phát huy được những tiềm năng như là các quặng vàng và các quặng mỏ có giá trị được khai phóng. Hình thứ hai là biển đại dương. Đại dương thì bao la và sâu thẳm. Quả đất của chúng ta gần như là đại đa số là nước, đất liền thì ít hơn. Và hãy thấy cái chiều sâu của biển, các con sông không thể sánh ví được. Tâm lượng càng lớn chừng nào, ta càng nhiếp phục quần chúng chừng ấy. Có khả năng, có vai trò lớn, mà sống cao thượng đó sẽ dẫn đến tình trạng đắc nhân tâm. Và đắc nhân tâm á, muốn làm việc gì cũng thành công cả. Người có tài mà thấp nhân tâm á, thì khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn không ai đứng về phía mình, thì lúc đó phần lớn người ta sẽ than vãn, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Trách người khác là không nên, là mình sống quá tệ bạc với người khác, cho nên lúc mình xa cơ thất vọng người ta mới xem thường mình, mới bạc đãi mình. Chứ còn nếu mình sống có tình, có nghĩa, chắc chắn sẽ không dẫn đến một kết cục như thế. Thế hệ thứ ba, quán tâm mình như không khí. Không khí đi đến đâu mang sức sống cho con người đến đó, mang gió mát cho con người có sức khỏe. Gió không dừng lại ở một nơi, dừng tượng trưng cho sự chấp trước, thành kiến, mặc cảm, ác cảm. Và gió bay, mây sẽ gió thổi thì mây sẽ bay, thì nó tượng trưng cho tâm không vướng dính, tinh thần thoải mái để chúng ta vượt qua được các bất hạnh, hoàn cảnh khó khăn, khép lại quá khứ đáng đau buồn. Và hãy phấn đấu hết mình ở hiện tại để thay đổi dần mình và cuộc đời bản thân. Nếu ai thấy rằng mình có thể thay đổi được cái tôi để làm cho tâm mình trở nên rộng lượng hơn, như quả đất, như biển rộng, như không khí mênh mông, thì hãy dành một tràng pháo tay để tán dương mình. Điều 6, biết buông thì không bị mất, biết giữ thì còn hoài. Buông và giữ là một nghệ thuật. Bây giờ quý bà con cô bác thứ hình dung, chúng ta có một cái rổ, trong rổ đó có vài chục quả táo, và chỉ có 2-3 quả táo là còn nguyên vẹn, các quả táo còn lại là bị úng thối hết. Thì bây giờ chọn cái gì và bỏ cái gì? Có nhiều người khó tánh hoặc là bị ám ảnh á, sẽ bỏ tất tần tật các quả táo nằm trong rổ, vì sợ rằng đó quả táo hư sẽ làm ảnh hưởng đến quả táo chưa bị hư. Nỗi ám ảnh cực đoan đó làm cho chúng ta buông bỏ nhiều thứ không cần thiết. Dân gian Việt Nam có câu: nhà dột có nơi, mía sâu có mắt. Không phải vì một vài lỗ dột trên nóc nhà mà ta nghĩ rằng toàn bộ mái nhà đó là vô dụng, vứt bỏ đi rồi đi làm một mái nhà mới, tốn tiền, tốn thời gian, công sức và mất đi sự an toàn đang lúc cái mái nhà được lập trở lại. Cho nên chỗ nào dột chúng ta lắp lại, chỗ nào không dột tiếp tục xài. Một cây mía có thể có 10 cho đến 15 mắt. Một mắt bị sâu không có nghĩa toàn thân cây mía bị hư. Cho nên chặt bỏ mắt sâu, ta có thể sử dụng các mắt còn lại. Tương tự, đừng nên bị thành kiến và ám ảnh con sâu làm rầu nồi canh. Một con sâu á, thực ra nó chẳng có ảnh hưởng gì đến cái hương vị của canh. Nhưng vì chúng ta không có kiến thức y khoa, không có kiến thức khoa học, cho nên chúng ta cứ tưởng rằng là con sâu nó làm hư cả một nồi canh, và uống nó, ăn cái của nó sẽ dẫn đến một số là bệnh đặc. Thực ra con sâu còn ít vi trùng và chất độc hơn là các loài động vật gia súc mà chúng ta ăn hàng ngày. Đó là sự thật. Các loài thịt đỏ, đó là thịt của các loài động vật có máu đỏ đó, dẫn đến rất nhiều các loại bệnh tật. Mà nếu như quý vị có cơ hội vào trong trong web youtube.com hay là google.com, đánh vào những cái từ công nghệ sản xuất thực phẩm mặn, chúng ta sẽ thấy các loài gia súc được nuôi dưỡng trong một cái điều kiện cực kỳ ô nhiễm, và chúng bị nhốt tại cái nơi nuôi dưỡng đó từ lúc được đưa về cho đến lúc bị làm thịt. Trong cơ thể của chúng chứa đầy dẫy biết bao nhiêu loại bệnh tật, và khi giết chúng đó thì chúng bị giết một cách tức tưởi. Các phản ứng sân hận, nỗi khổ niềm đau dâng trào trong cơ thể của chúng làm cho các loại bệnh tật phát sinh và đính kèm trong cơ thể của chúng. Khi chúng ta ăn vào, chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái xấu xa đó. Đang khi đó các loại sâu trong nồi canh thì không có như thế, vì thành kiến mà chúng ta bỏ hết. Do đó các tu sĩ chúng tôi đó được khích lệ ăn chay trường. Nhiều Phật tử thuần thành cũng ăn chay trường, vì thấy rất rõ thực phẩm ăn chay tốt hơn thực phẩm ăn mặn, có chất bổ không thua kém gì thực phẩm ăn mặn, lại an toàn hơn thực phẩm ăn mặn, lại ít gieo nghiệp ăn quán giang hồ với các loại gia súc hơn, có thể giúp cho chúng ta sống thọ hơn. Đó là điều mà chúng ta nên tin, và khoa học ngày nay người ta đã khẳng định được điều đó. Các bác sĩ hàng đầu trên thế giới khẳng định điều đó. Cho nên đừng ngộ nhận rằng ăn chay là kém sức khỏe, ăn chay đó là không đủ chất, ăn chay đó dẫn đến nhiều bệnh tật. Chuyện đó không đúng. Quý vị vào trong các bệnh viện, số người bị bệnh toàn là kẻ ăn mặn, người ăn chay ít bệnh hơn. Với điều kiện là ăn đủ ngũ cốc, rau, quả, củ, sữa. Chứ còn ăn hà khắc như là tương, chao, dưa, muối, không chết là mai. Chứ đừng nói có chất bổ đâu mà sống cho nó tốt được. Cho nên phải ăn đúng phương cách. Mà ăn đúng phương cách đó, thì ăn chay tốt hơn rất nhiều lần so với ăn mặn. Do đó cần phải học cái tính, đó là phải biết cái gì cần nắm, cái gì cần buông. Nỗi khổ niềm đau, các bất hạnh, các cái rủi ro trong quá khứ cần phải buông bỏ, vì nó không còn nữa. Vì thói quen chấp vào cảm xúc và bám víu vào những cái chuyện bị ám ảnh, mà phần lớn chúng ta đó đã vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau đã qua, nhưng trên thực tế thì tâm mình vẫn còn đeo bám nó. Đôi lúc mình tự nói nhẩm, tự đọc thoại, tự ôn lại, tự ký ức, hoặc kể lại các bất hạnh của chúng ta cho người khác nghe. Và điều này chúng ta đang vô tình hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa là điều không nên. Đang khi khổ đau đã kết thúc rồi, phương pháp thiền của Đạo Phật giúp chúng ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng cách trước nhất là khép quá khứ lại, dầu quá khứ đó là đau buồn hay là hạnh phúc. Khép quá khứ đau buồn, chúng ta không biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai. Khép quá khứ hạnh phúc, chúng ta không rơi vào tình trạng tiếc nuối ở hiện tại, mà tiếc nuối là một tâm lý tiêu cực đốt cháy toàn bộ các hạnh phúc đang có bây giờ và tại đây. Điều thứ ba, Đức Phật khuyên cũng đừng nên vọng tưởng tương lai, mà hãy gieo trồng tất cả các hạt nhân hạnh phúc ở hiện tại, vì theo Đức Phật tương lai nằm trong tầm tay của hiện tại này thôi. Có lần ngài nói, thay vì muốn 1000 con gà con, tốt nhất hãy tìm 1000 quả trứng gà có trống và ấp nó đúng cách. Ấp công nghiệp hay ấp bằng các con gà mẹ là tùy theo sự lựa chọn, nhưng phải ấp, và ấp là chính nhân. nở được các con gà con là chánh quả. Tất cả nó liên hệ đến nhân quả chứ không liên hệ đến cầu nguyện, van sinh, hên xui, may rủi hay là thượng đế thần linh sắp xếp an bài trừng phạt hay là thưởng phạt chúng ta, chuyện đó không có thật. Do đó cần phải biết buông bỏ những cái gì không hiện thực, buông bỏ các bất hạnh và hãy giữ lại các giá trị. Người nào đang có sự nghiệp lớn thì hãy theo đuổi sự nghiệp đó, đang thành công, hạnh phúc, bình an, có sức khỏe, có vai trò, có khả năng kiếm tiền, làm ra tiền thì hãy tiếp tục làm công việc đó và giữ cái đó, chứ đừng bỏ đi. Và sử dụng cái thành quả phước báo làm phù hợp với luật pháp và đạo đức để chia sẻ với các mảnh đề bất hạnh. Các vị mạnh thường quân của chúng ta là những con người như thế. Ở đâu ai chịu làm phước báo và công đức cũng đều là cắt bớt đi cái phần chi tiêu của bao tử hết á, thì mới có thể làm được. Không nhất thiết thể ai làm từ thiện đều là những người giàu, nhưng mà điều mà ta không thể phủ định, người làm từ thiện trước nhất là những người giàu tấm lòng. Giúp cho người khác một kiến thức, một điều hay, một lẽ phải cũng là người giàu tấm lòng. Truyền trao kinh nghiệm tốt đẹp cho các thế hệ con cháu là giàu tấm lòng. Nâng đỡ, chia sẻ, hy sinh lẫn nhau là giàu tấm lòng. Phát tâm làm công quả trong các trung tâm như thế này là giàu tấm lòng. Đạo Phật khẳng định khi chúng ta làm phước cho người khác, trên thực tế là đang làm phước cho bản thân mình thôi. Do đó phải biết giữ những giá trị, những điều đúng, những tố chất hạnh phúc, những điều hay lẽ phải, cái đó sẽ làm cho giá trị của con người được tăng trưởng. Từ lúc những ngày đầu tiên vào trong chùa đó thì những tu sĩ chúng tôi được các bậc thầy đi trước giảng dạy. Khi đi tu không phải là buông bỏ hết tất tần tật mọi thứ, buông bỏ cá tánh xấu như hút sách, ăn chơi, hưởng thụ, thiếu trách nhiệm, vân vân. Còn những gì có giá trị phải được giữ lại, giữ tốt nữa, rồi truyền bá các cái giá trị tích cực đó cho thai nhân, cũng là cách giữ những điều hay và lẽ phải. Giữ văn hóa gia tộc, giữ văn hóa gia đình, giữ phong cách của một con người, giữ đạo đức, giữ kiến thức, đều là những cái yêu cầu rất cần thiết cho một đời sống con người có giá trị. Nếu quý vị và con cô bác thấy rõ rằng là buông những điều khổ đau, bất hạnh, sầu bi, u não và giữ những cái giá trị an lạc, hạnh phúc, kiến thức, phước báo để làm tốt hơn nữa trong tương lai, thì hãy dành một tràng pháo tay để tán dương mình. Điều 7 là điều cuối cùng: biết hít thở, biết mỉm cười, biết thư giãn và biết chuyển hóa. Hít thở là công việc tất cả chúng ta làm từ lúc có mặt trong bào thai. Khi mới sinh ra cho đến 3 năm đầu đó, phần lớn trẻ em hít thở rất rõ. Hơi thở đi vào lồng ngực, ngực trương phình lên, đi vào khu vực bụng, khu vực đó trương sình lên. Sau đó khi thở ra thì bụng xẹp xuống, ngực xẹp xuống. Nhờ hít thở có phương pháp như thế, lượng oxy cần thiết đã được đưa vào trong cơ thể, làm cho máu được tư dựng, neuron thần kinh được làm mới, quá trình trao đổi chất được diễn ra một cách rất tốt đẹp. Nhờ đó sức khỏe được lưu nhuận trong cơ thể chúng ta. Càng ngày lớn lên thì chúng ta quên dần sự thở và thở không đủ. Một số người đàn ông ở tuổi 30 trở lên vướng vào các chứng bệnh ngủ gáy, mà ngủ gáy là thở ít, cho nên lượng oxy đưa vào trong cơ thể không đủ. Do vậy ai bị bệnh ngủ gáy thì lúc còn thức á, vào ban ngày phải tập hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư lắng, thì cái lượng oxy mới đưa trên não đủ, nhờ đó chống được các cái bệnh đột quỵ, đột tử, tim mạch, tai biến và nhiều chứng bệnh liên hệ khác. phải biết thương mình, chăm sóc sức khỏe thật tốt là cách đền đáp ơn nghĩa sanh thành của cha mẹ. Đó là lời Đức Phật khẳng định. Vì đó hít thở sẽ làm cho chúng ta bớt căng thẳng. Mỗi khi tức tối một điều gì đó, thay vì chúng ta phản ứng liền hoặc chửi bới hoặc nặng nhẹ hoặc đánh lộn hoặc hơn thua, quý vị hãy tập thở, phản ứng chậm lại, hít thở thật sâu. Cách thở như sau: hít vào một hơi thật sâu, tôi biết rõ hơi thở đang vào trong cơ thể tôi, mang theo niềm vui, nụ cười. Dừng lại 3 phút, sau đó thở ra một hơi thở thật là dài, tôi thấy rất rõ hơi thở đang ra khỏi cơ thể tôi. Các trược khí, nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, mất tự tin, vân vân được tống xuất ra bên ngoài, giữ 3 giây. Sau đó cũng với chu kỳ tương tự, ta hít thở thật sâu và nhẹ nhàng. Đó là cách chăm sóc hạnh phúc qua chăm sóc sức khỏe của bản thân. Mỗi ngày chúng tôi kính đề nghị quý vị buổi sáng dành ra 15 phút ngồi hít thở, hoặc vừa đi bách bộ nhẹ nhàng thư thái vừa hít thở. Bữa chiều cũng 15 phút hít thở, và bữa tối 15 phút hít thở. Đang lúc hít thở thì không nói chuyện với người khác, đảm bảo sức khỏe sẽ được tăng trưởng hơn nhiều lắm. Khi nằm trên giường ngủ, thay vì chúng ta suy nghĩ đầu này nhớ tưởng chuyện kia, thì hãy hít thở thật sâu, không nằm gối cao, không nằm ngủ sấp, không nằm co quắp, mà hãy nằm duỗi cơ thể ra, thư giãn trọn vẹn và thở một cách trọn vẹn, đảm bảo quý vị sẽ khắc phục được các chứng bệnh mất ngủ. Ai mất ngủ thì đang lúc thở trên giường liên tưởng rằng tôi sẽ ngủ ngon, an lành, dễ dàng, nhẩm như thế nhiều lần, sự nhẩm đó sẽ trở thành lệnh điều khiển tự động điều chỉnh các rối loạn tâm lý và cảm xúc trong não. Thực tập một thời gian không cần để ý đến, chúng ta sẽ khắc phục được các cái bệnh mất ngủ. Trên giờ giường ngủ chỉ nhớ đến hơi thở, niềm vui và giấc ngủ, bỏ hết mọi trách nhiệm qua một bên, nỗi lo buồn rầu qua một bên, chúng ta mới dễ ngủ được an lành. Quán từ bi, tình thương và sự quan tâm của chúng ta đối với xã hội sẽ giúp cho chúng ta có được giấc ngủ với nhiều giấc mộng đẹp thay vì là ác mộng đối với những người không có sự thực tập này. Thực tập mỉm cười nó là một nghệ thuật. Các bà con cô bác mỗi người nên có một cái gương soi mặt nho nhỏ. Chị em phụ nữ có đã đành, đàn ông cũng nên có, không phải là làm duyên làm dáng, mà là xem gương mặt của mình có tươi mát không. Nếu hôm nào nhìn mặt mình trước một cái gương mà thấy căng thẳng, nhợt nhạt, mệt mỏi, đừ đẳng, thì chúng ta biết rất rõ rằng là chúng ta đang chìm trong nỗi khổ và niềm đau, do đó phải tập cười. Tại trung tâm như thế này á, chúng ta dễ dàng thành lập các câu lạc bộ cười. Sáng mơi, trước giờ ăn cơm, quý vị cứ đứng hoặc là đi bách bộ, sau đó chúng ta dừng lại cười ha 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 ha, cười thật lớn, thật giòn, thật thoải mái. Đừng sợ ta nói là chị này cười mất duyên, không có. Cười sẽ làm cho chúng ta tươi mát tinh thần. Quý bà con 70 tuổi mà một ngày có chừng 50 lần cười như thế thôi là trẻ đi 20 tuổi là chuyện thường. Ở tuổi trẻ càng cười càng trẻ đẹp hơn. Trong ngoại giao, trong buôn bán, trong tiếp xúc, trong quan hệ vợ chồng, tình bạn, tình yêu, tình thân, mà biết nở nụ cười thường xuyên trên đôi môi, đảm bảo là được mọi người quý trọng. Mình đi tới đâu mà ai người ta cũng khép nép lại, sợ hãi, căng thẳng, lo lắng, là biết cái trường sinh học tỏ ra từ cơ thể của mình là hắc ám lắm. Hãy tập cười để quên đi nỗi khổ và niềm đau. Bây giờ quý vị, tất cả chúng ta hãy tập cười nha. Chứ tôi khi nói 1, 2, 3 là chúng ta cười kha khả lên thoải mái. 1, 2, 3 ha 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 ha. Mới cười chỉ có 10 giây thôi, ai cũng đẹp trai, ai cũng đẹp gái,
ai cũng trẻ trung hết. Do đó chúng tôi kính đề nghị mỗi một cái trại thành lập ra một câu lạc bộ trưởng, và phải nhắc nhở các thành viên trong câu lạc bộ của mình mỗi ngày phải cười nhiều lần, phải cười tập thể. Ai đang có giận hờn nhau, căng thẳng nhau, nặng nhẹ nhau, đánh lộn với nhau thì hãy bắt tay cùng cười kha 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 kha, thì trở thành tình bạn thôi. Lúc đầu hơi khó làm rồi thành quen, quen rồi thành sướng, sướng rồi đã là không thể nào không làm được. Quý vị cứ tập cười đi thì bệnh tật sẽ giảm đi rất nhiều. Chị em phụ nữ thay vì mình than thân trách phận rằng là mình không có duyên cho nên không có đàn ông thương, cứ tập cười sau thời gian rất nhiều người theo đuổi, tha hồ mà chọn người xứng đáng với mình làm chồng. Các chàng trai nào đã quá tuổi 40 mà chưa có vợ thì biết rằng là cái duyên của mình á trong giao vô tiếp xúc là kém quá đi, thì phải tập cười thật là tươi, chắc chắn rằng là có nhiều người ta thương, và trong số đó ta sẽ chọn ra một người xứng đáng để trở thành bạn đường, bạn đời lâu dài bền vững. Vậy đó, hít thở mỉm cười là nghệ thuật thư giãn, không phải tốn tiền. Chỉ cần làm hai bài thực tập này mỗi ngày, các vị không phải đi bác sĩ, không phải nhờ đến các y tá, cộng với việc tập thể dục, đi bách bộ sau khi ăn cơm, đảm bảo chúng ta sẽ tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Chuyển hóa là một thuật ngữ trong đạo Phật diễn tả về cái nhu cầu thay đổi cảm xúc. Nỗi khổ, niềm đau thường bám trong tâm chúng ta như là các cái chất calcium. Quý vị hãy để ý một cái buồng tiểu nào mà chừng 7 ngày trở lên không có lau quét dọn á, thì nó sẽ đóng một cái lớp calcium. Và chúng ta để chừng 3 năm thôi, cái lớp calcium nó có thể dày lên 1 cm. Nỗi khổ, niềm đau nó bám ở trong đầu chúng ta, trong cảm xúc chúng ta cũng như thế. Không để ý đó thì hầu như mỗi ngày chúng ta đều làm bạn với nỗi khổ niềm đau hết. Do đó phải thực tập chuyển hóa. Và chuyển hóa là một nghệ thuật giữ lại những giá trị tích cực cho cuộc đời và vẫy tay chào vĩnh viễn với nỗi khổ và niềm đau. Đức Phật đưa ra 3 hình ảnh sau đây buộc chúng ta phải thực tập để chúng ta kết bạn với hạnh phúc và ly dị với khổ đau. Thực tập 1, hãy quán tưởng mình như là gió thoảng mây bay. Mây không cố tình dừng lại ở một điểm để làm duyên làm dáng với cuộc đời. Chỉ cần một con gió thoăn thoảng đi ngang qua, mây bay đi. Mây đây tượng trưng cho nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh. Người ta thị phi mình, nghe lỗ tai trái, hãy cho nó bay qua lỗ tai phải. Vừa nghe lập tức là quên đi liền, đừng phải tiếp tục hỏi người đó là ai, họ nói vì động cơ gì, ai là kẻ chủ mưu, tại sao họ nói như thế. Bận tâm vào những điều như vừa nêu sẽ làm cho khổ não sẽ giữ lại trong tâm chúng ta thật là nhiều. Chúng ta hãy phớt lờ, hãy suy nghĩ lại mình. Nếu ta tốt, có đạo đức, nhân cách mà bị người khác phê bình, chẳng qua là ganh tị hoặc họ chưa hiểu mình thôi. Cho nên thay vì buồn họ, hãy thông cảm, nỗ lực tiếp tục làm việc tốt. Còn nếu thật sự mình có điều xấu thì thay đổi, sửa chữa và biết ơn người đã góp ý cho mình. Do quán tưởng dòng cảm xúc như là gió thoảng mây bay, ta không lưu giữ lại bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào. Hình ảnh ai? Núi và mây. Núi có mặt từ thở nào? Từ lúc khai sơn lập địa, có lẽ là nhiều triệu tỷ năm. Hành tinh chúng ta cho đến thời điểm hiện nay đã trải qua 4 tỷ 6 năm. Thì 4 tỷ 6 năm đó núi đã từng có mặt rồi. Mây cũng có mặt cùng thời điểm với núi có mặt, vì mây là một hiện tượng không khí và nhiệt lượng tụ lại mà thôi. Nếu mây nghĩ rằng núi là vật cản, do có núi và mây không thể bay một cách tự do theo ý nó muốn, thì mây sẽ nghĩ núi là kẻ phá đám và là kẻ thù thôi. Nếu núi nghĩ rằng tôi đã có mặt tại đây 4,6 tỷ năm mà mây ở chỗ khác bớt bay về lấn át cái không gian trên bầu trời của tôi, thì núi sẽ đổi đó tấn công mây và đánh nát mây ra tan tành. Rất may mắn mây và núi không hề có ý tưởng này, cho nên mây và núi có thể sống hài hòa với nhau. Chứ thực tế trong cuộc đời đó, có nhiều người ta cố tình chơi mình, chọn gậy bánh xe, phá đám, ném đá dấu tay, đâm thư chém mướn, tức khí họ cũng có thể giận mình được, quậy mình được, hại mình được, ma cổ hiếp ma mới, đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ, hầu như trong môi trường nào nó cũng có những thứ này. Nếu như mình nghĩ rằng là người ta cố tình chơi mình á, thì mình giận, mình tức, và phản ứng lại trong tình huống này sẽ dẫn đến tình trạng cả hai đều sai. Do đó hãy nhớ những câu thơ sau đây: một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau, vì thế ta nên nhường những người, dầu ai mắng chửi cũng vui tươi, mặc ai cố tình toan gây sự, vững dạ an vui nở nụ cười. Nếu làm được việc này, xin quý vị hãy dành tràng hỗ trợ thật lớn. Hình ảnh cuối cùng: như là nước. Đức Phật đề nghị chúng ta hình dung, chúng ta hãy lấy các dụng cụ điêu khắc, khắc vào đá thì bia đá có thể còn đến nghìn năm, khắc vào cây có thể tồn tại vài chục năm, khắc ở trên cát ngoài biển khơi có thể tồn tại được vài tiếng, nhưng không ai có thể khắc bất cứ một hình ảnh gì trên con nước trôi. Đó là một cái hình ảnh cực kỳ sâu sắc và có ấn tượng. Do đó hãy quán tưởng tâm, cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức của bản thân là một dòng nước chảy. Nỗi khổ, niềm đau, sự kiếm chuyện, phá đám, chọt kỵ, bánh xe, hơn thua, hận thù, gây hấn người khác là những cây búa, cây đục đang đục vào dòng sông sự sống của chúng ta. Nếu ta biết các hình thức và động tác đục đó không hề đá động gì đến dòng sông chảy của sự sống mình, mất mớ gì mà phải bị ăn quán giang hồ làm gì cho khổ, vi phạm luật pháp, có thể ngồi tù rục xương. Trong trại giam K20 có một bác 70 tuổi bị ở tù, gương mặt rất hiền, chỉ vì bác thiếu nợ, con của chủ nợ đòi và mắng chửi bác, nói nặng nói nhẹ, tấn công bác chịu không được, vào trong nhà bếp lấy dao tự vệ, cuối cùng đã làm cho cậu quý tử đó bị chết đi, bác phải ngồi tù trung thân. Suốt cả một cuộc đời sống hiền lương, đạo đức, nhân từ, nhưng mà chỉ vì một giây phút không kiểm soát được tâm mình, trở thành một kẻ tội phạm, rồi phải ngồi gỡ lịch suốt cả cuộc đời. Điều đó đã đẩy gia đình của bác vào một hoàn cảnh rất khó khăn, vợ con cháu không có người nuôi. Cho nên ai làm xấu thì chúng ta báo với những người có chức năng để giải quyết, chúng ta nhờ đến luật pháp và những người làm vai trò trọng tài để phân xử. Nếu luật pháp và người phân xử không công bằng, chúng ta bị nổi hàm oan, thì chúng ta hãy tin rằng luật nhân quả sẽ trừng trị các kẻ xấu một cách rất thích đáng. Cho nên không dạy gì biến mình trở thành kẻ ăn quán giang hồ với kẻ xấu làm gì cho khổ. Hãy nhường nhịn, tránh voi chẳng hộ mặt nào là một nghệ thuật chuyển hóa được tâm sân. Nhờ chuyển hóa được tâm sân, chúng ta không si mê trong ăn quán giang hồ với họ, cho nên chúng ta vẫn tiếp tục sống được thành công. Kính thưa quý bà con cô bác, đó là 7 điều biết rất bình dân giản dị, được đúc kết từ rất nhiều bài kinh Đức Phật giảng dạy cách đây 26 thế kỷ. Rất kính mong quý bà con cô bác suy nghĩ và thấy điều nào trong những lời Phật dạy vừa nêu phù hợp với bản thân mình và mang lại hạnh phúc, thì hãy mạnh dạn nỗ lực thay đổi tính tình để sống theo nó. Và hãy biến những điều hay, những điều biết tốt đẹp đó trở thành bạn đồng hành trên mỗi nẻo đường đời và có mặt với chúng ta trên từng cây số. Thì giàu có nghèo, có rách nát, có bất hạnh, có nằm đất, chúng ta vẫn là người có giá trị, sống hạnh phúc và bình an. Tất cả tu sĩ chúng tôi cũng giống như quý vị thôi, phải sống và nương vào cái sự phát tâm của bá tánh. Người tu sĩ không làm kinh tế cho nên cũng phải nhờ vào sự giúp đỡ thôi. Nhưng chúng tôi không mặc cảm, không tự ti, nỗ lực làm các công việc tâm linh, truyền dạy đạo đức, giúp đỡ cho mọi người, dấn thân phụng sự, vô ngã vị tha và miễn phí, cũng là cái cách để đền tạ ơn đức và những người cư sĩ thuần thành đã đóng góp và ban tặng cho mình. Nói cách khác, tất cả chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, ai có sở trường gì thì đóng góp sở trường đó. Bằng lối sống như thế, chúng ta sẽ trở thành là những người có hiểu biết và hạnh phúc trong cuộc đời. Kính chúc quý bà con cô bác được hạnh phúc và bình an.
Tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Một mối tình chỉ lặng nhìn không nói.